mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong kinh A Di Đà, Phật dạy thiện căn, phước đức, nhân duyên, sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ba điểm này yếu thì khó có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nhiều khi chúng ta đã có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, nhưng mà sơ ý cũng có thể mất phần vãng sanh. Đây cũng là điều đáng tiếc. Làm sao biết mình có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên? Thì trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói một câu: vãng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Nghĩa là nếu trong quá khứ chúng ta không tu đủ phước, đủ huệ, thì trong cơ duyên này gặp phải chánh pháp, tức là câu A-di-đà Phật, chúng ta không có thể nào văn. Văn là nghe. Thực ra văn là đại diện cho văn tư tu, là người tu trì pháp môn niệm Phật. Ta đang kết tụ lại đây hàng đêm niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chứng tỏ ta có văn tư tu. Như vậy là chúng ta có thể đã đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên rồi chăng? Đây là một tin thực sự vui mừng. Chúng ta phải quyết lòng, nhất định đừng để sơ suất. Hôm nay chúng ta nói tiếp về phần phước đức. Hôm trước thì ta nói phước đức nhân thiên, hôm nay chúng ta nói qua cái phước đại thừa. Trong phước đại thừa, từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Trong những ngày còn lại, khoảng chừng hơn một tuần lễ nữa, chúng ta cố gắng mổ xẻ vấn đề này, để mong làm sao cái hành trình chúng ta đi về Tây Phương phải thắng, phải tắc, mà trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là chánh. Chánh là thắng. Đừng có nên tà. Tà tức là xiên. Tà là xéo xéo. Đi xéo xéo thì xéo một ly nó sẽ xa ngàn dặm. Phát bồ đề tâm, tâm bồ đề tức là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ nó có nhiều tầng cỡ lắm, chứ không phải là một người làm ác. Khi giác ngộ bỏ làm ác, làm thiện, thì đó cũng là tâm bồ đề. Nhưng cái tâm này chỉ tốt so với người làm ác. Một người tham lam, khi ngộ ra quyết lòng bố thí giúp người, không còn tham lam nữa, đây cũng là tâm bồ đề. Nhưng mà bồ đề này chỉ so với tham, bỏ cái tham. Cái tâm bồ đề trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là Phật dạy cho chúng ta phát cái tâm, cái tâm thành Phật. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói như thế này, nhiều lắm: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình coi thử là cái phát bồ đề tâm trong kinh Vô Lượng Thọ và cái phát bồ đề tâm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có liên lạc gì hay không. Hay lắm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên nghiệp. Có nghĩa là một người phát cái tâm thành Phật rồi chuyên làm niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm cũng gói ghém vào mấy câu này. Suy cho cùng ra, câu mà phát Bồ Đề Tâm trong kinh Vô Lượng Thọ chính là cái điểm niềm tin vững vàng và cái sự nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Tại vì nếu không phải như vậy thì Phật sẽ nói là phát Bồ Đề Tâm, tín nguyện hạnh niệm Phật vãng sanh về Tây Phương. Thường thường ba cái điểm tín hạnh nguyện đi chung với nhau. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật lại nói phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chuyên niệm là niệm câu A-di-đà Phật. Còn cái tín nguyện nó nằm ở đâu? Nằm ngay trong câu phát Bồ Đề Tâm. Chính vì thế mà Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói phát Bồ Đề Tâm chính là người nào có cái lòng tin vững mạnh vào pháp môn niệm Phật, có một cái ý nguyện tha thiết đi về Tây Phương, nhất định một đời này phải đi về Tây Phương, thì người đó là người phát tới vô thượng Bồ Đề Tâm. Bây giờ mình trở lại trong câu kinh của Quán Vô Lượng Thọ, phước đại thừa, tức là những cái hành trình tu hành, công hạnh tu hành của chư vị Đại Bồ Tát. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả. Hai cái câu này nó gối lại, mình thấy hình như là nó liên kết với nhau. Lạ lắm. Thâm tín nhân quả trong kinh Quán Vô Lượng Thọ chính là người nào tin vững chắc vào câu A-di-đà Phật. Nhân là câu A-di-đà Phật, quả là quả A-di-đà Phật. Như vậy cái nhân quả trong Quán Vô Lượng Thọ chính là gì? Nhân niệm Phật để rồi quả thành Phật. Kết hợp hai cái phước, một cái là phát Bồ Đề Tâm, một cái nữa là thâm tín nhân quả, rõ ràng minh bạch là giữa kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ kết hợp chặt chẽ với nhau. Mỗi chỗ Phật nói một khác, nhưng mà nó lại có ý nghĩa giống hệt nhau. Rồi khi chúng ta trở lại trong kinh A Di Đà, Phật nói bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Nó sẽ làm rõ nghĩa hơn. Ba cái kinh này kết hợp lại mà nó rõ ràng. Phật nói là không dễ gì mà có ít thiện căn, có ít phước đức, có ít nhân duyên mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà ngay sau đó Phật nói sao? Nếu một người nào mà quyết lòng niệm Phật, niệm câu A-di-đà Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi lâm chung, A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó về Tây Phương. Người đó tâm sẽ không còn điên đảo nữa và chắc chắn sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái câu nhất tâm bất loạn trong kinh A-di-đà, khi mà mình nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng ra, mình mới thấy nó rõ hơn một chút xíu nữa. Chính là A-di-đà Phật gia trì cho những người nào quyết lòng, quyết dạ đi về Tây Phương. Cho nên cái nhất tâm bất loạn đó chính là cái nhất tâm bất loạn trong lúc mình xả bỏ báo thân, chứ không phải là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn rồi mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không nói Ngài Huyền Trang dịch kinh A-di-đà trực dịch, là dịch từng chữ từng chữ, thì Ngài Huyền Trang dịch là nhất tâm hệ niệm, tức là một tâm một lòng. Hệ niệm là niệm liên tục. Đúng là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là tam kinh tịnh độ, nó giống hệt với nhau, không có sai một chút xíu nào hết. Chính vì thế mà khi chư vị quyết lòng một dạ là đời này mình có cái cơ duyên gặp nhau văn tư tu, tức là chúng ta đang kết nhóm niệm Phật, thì nhất định chúng ta phải đi thẳng, không được đi xéo. Dư Âm nối qua nối lại, nối lên nối xuống. Cũng mong sao chư vị nhất định phải đi thẳng, nhất định tránh cái đường đi xéo. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói chánh định tụ nhất định sẽ chứng ư đa nọ đa la tam miệu tam bồ đề. Nhược ta định tụ, cập bất định tụ. Nếu là ta định tụ hay là bất định tụ là không có định chỗ nào hết, bất năng liễu tri là không thể nào cơ thể là khai được trí huệ, không thể nào hiểu được tại sao niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở lại vấn đề phát Bồ Đề Tâm, có nhiều người nghĩ rằng là mình là người sanh trong thời mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng, nghiệp chướng sâu nặng thì không thể nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên muốn phát một cái tâm, tâm sám hối nghiệp chướng rất là mạnh, thì dẫm thưa rằng là không cần. Tại sao? Tại vì một câu thành tâm niệm Phật, niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử, đây chính là sám hối. Cho nên nếu mình phát tâm sám hối thì vô tình mình không có phát tâm mạnh mẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và thường thường phát tâm sám hối chính là cái tâm của mình đang chìm đắm trong cái nghiệp, đang nhớ cái nghiệp, đang khơi cái nghiệp, quậy cho cái nghiệp nổi lên. Mình phá được cái nghiệp này thì cái nghiệp khác nó nổi lên, nó gọi là thiên xích, nó hàng ngàn cái con xích nối nối với nhau. Mình móc được cái mắt xích này, mắt xích kia nó nổi lên nữa, nó nổi lên cho đến lúc mình nằm xuống vẫn bị cái nghiệp trói mình, không thể vãng sanh được. Cho nên cái pháp niệm Phật gọi là đi thẳng. Thẳng là sao? Không phải để phá nghiệp, mà nhất định một lòng một dạ niệm Phật đi về Tây Phương. Tự nhiên Chư Tổ nói câu A-di-đà Phật tự nhiên sám hối, câu A-di-đà Phật tự giúp cho mình thành đạo, câu A-di-đà Phật tự giúp cho mình vượt qua sanh tử luân hồi, câu A-di-đà Phật giúp cho mình có thể xóa tan nghiệp chướng trùng trùng trong vô lượng kiếp, để mình đới nghiệp, nghĩa là vượt qua cái nghiệp của mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi đi về Tây Phương Cực Lạc rồi, mình đừng sợ nghiệp nữa. Tại vì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói đi về Tây Phương A-di-đà Phật đóng tuyệt sau đường sanh tử, đóng tuyệt ba cõi tam giới, mình không còn rơi lại trong hàng phàm phu vị nữa. Mà còn thấy cái chỗ này nữa, không phải là khối rơi vào hàng phàm phu tục tứ nữa, mà cái hàng nhĩ thường mình cũng vượt qua luôn, hàng Bồ Tát mình cũng giữ phần luôn. Nó gọi là tam bất thối. Chư Tổ thường nói là viên mãn tam bất thối. Đây là cái điều mà thấy vô cùng là vi diệu. Cho nên xin chư vị biết được đường này rồi, nhất định một đường đi thẳng, đừng lo đừng nghĩ gì cả, cứ để cho A-di-đà Phật lo đi. Một câu A-di-đà Phật nhập vào tâm mình, nhất định đừng để cái gì nhập vào trong tâm mình nữa, thì chúng ta sẽ viên mãn hoàn thành tam bậc, là ba bậc thối chuyển, chúng ta thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề luôn. Nguyện mong chư vị trong một bảo tàng này ai cũng về Tây Phương thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.